Thích Ca có phó chức cho ngài Địa Tạng là sau khi Đức Thích Ca diệt hậu cho tới khi Đức Di Lặc xuất hiện, thì Đức Địa Tạng sẽ là người chịu trách nhiệm để mà cứu độ chúng sanh. Thì khi ấy Đức Phật mới nói ngài Bồ Địa Tạng như vậy: hết thảy chúng sanh chưa được giải thoát, tính tức không định, quen làm điều ác kết thành nghiệp xấu, quen làm điều thiện kết thành quả tốt, làm thiện làm ác tùy cảnh mà sinh luân chuyển năm đường không lúc nào ngớt, trải qua nhiều kiếp như số bụi trần, mê hoặc chướng ngại như cá trong lưới theo dòng nước chảy, thoạt vào lại ra, thoạt ra lại vào. Vì lũ ấy như thế nên ta thương xót lắm. Nay ông phải làm như lời phát nguyện đã từ bao đời, độ cho hết những lũ ấy thì ta còn lo gì nữa. Thì trong cái đoạn này đó, Đức Phật có nói cái về Địa Tạng như vậy: chúng sanh của chúng ta đó tính tức không định, nghĩa là không có nhất định là thiện hay là ác, mà bởi vì cái tính tức không định đó, cho nên tùy cái duyên mà làm ra tội. Mà tùy cái duyên mà làm ra tội thì có khi á, thì chúng ta làm tội nặng ở đọa địa ngục, nhưng ngược lại cũng khi tùy duyên mà chúng ta làm những cái duyên lành, những cái nghiệp lành, thật ra nhờ cái nghiệp lành mà chúng ta sanh được quả lành. Bởi vì trong kinh mới nói rằng tùy cái cảnh làm thiện làm ác, tùy cái cảnh mà sinh ra luân chuyển trong năm đường không lúc nào nhất. Ở đây chúng ta ở đây thường thường Phật tử thì quý vị sợ làm tội không? Quý vị sợ tội không? Ai cũng sợ tội hết, ai cũng sợ tội. Nhưng mà có quý vị nào sợ làm phước không? Không ai sợ làm phước, thích làm phước. Nhưng mà theo cái chân nghĩa đạo Phật có hai cái đế, gọi là chân đế và tục đế. Chân đế á thì cái chuyện làm phước cũng không làm nữa, làm ác không làm đâu, đã đành rồi, vậy thì cái chuyện làm phước cũng không làm nữa. Nhưng mà theo tục đế á thì chính chúng ta ở đây thì sao? Chúng ta tránh tội mà chi phúc, chúng ta tránh làm cái điều ác, người chúng ta muốn làm cái điều thiện. Nhưng mà cái khổ á, Đức Phật nói rằng tùy theo cái cảnh duyên mà làm thiện làm ác, và nhờ cái thiện cái ác, do cái thiện cái ác á, mà chúng ta phải đọa vào trong năm đường. Năm đường là năm đường gì? Năm đường là gì? Tính là tới sáu đường. Nhưng mà đây Đức Phật nói có năm đường. Trước hết là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là sáu đường. Thường thường là sáu nẻo luân hồi. Nhưng mà tại sao nó có năm đường? Bởi vì thiên, nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là năm đường. Còn cái đường Atula, tại sao Atula mình nói là năm đường? Bởi vì bỏ Atula ra đi, Atula có thể có mặt ở cõi thiên, có thể có mặt ở cõi người, và cũng có thể có mặt ở ba cái cõi dưới. Thành ra một cách hiểu khác là bỏ cái Atula ra. Bây giờ cái chữ thiên cũng vậy, cũng có sân hận, mà Atula là chỗ nào sân hận còn gọi là Atula. Vậy thì đó năm đường là vì do cái nghiệp. Thí dụ chúng ta làm ác, chúng ta đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà chúng ta làm thiện á, mà chúng ta không khéo vun bồi cái thiện đó, chúng ta cứ làm thiện, tích lũy cái thiện cho nhiều, thì cái kết quả cái thiện đó là gì? Là sau khi bỏ cái báo thân này thì chúng ta trở lại một cái thế giới, một cái thân khác để hưởng cái thiện đó cho hết, lên cõi trời hưởng dục lạc, hay là trở lại cõi người. Nhưng mà cái tâm ý của Đức Phật á thì có thích như vậy không? Bởi vì sao? Bởi vì quý vị thấy ở trước á, dầu cho làm trời làm người mường máng mọi rợ thì vẫn có khả năng đọa vào địa ngục, vẫn có khả năng đọa vào địa ngục. Vậy thì mình á, phàm phu, mình tránh làm ác, mình kiếm cái điều thiện mình làm. Nhưng mà khi cái điều thiện làm đó thì chỉ có cái điều là mình đừng có dính mắc vào cái điều thiện đó, đừng có dính mắc. Là bởi vì sao? Bởi vì dính mắc vô cái điều thiện đó, đó thì mình gặp cái quả của cái thiện. Có nghĩa là thí dụ quý vị bố thí, bố thí rồi thì bỏ qua đi, đừng có cầu phước báo. Nếu có chăng hồi hướng cái phước báo đó cho chúng sanh như mình đồng thành Phật thì được, đồng thành Phật thì được. Nhưng nếu nghĩ rằng tôi bố thí để mà tôi cầu cái phước báo là giàu sang á, thì như vậy là mình bị đọa vào cõi mà nhân thiên. Cái đó Đức Phật không nói. Bởi vì trong kinh nói rất rõ, cái thiện á thì có cái quả báo thiện, cái ác thì có quả báo ác. Nhưng quý vị đây mình biết làm thiện, thì thay vì làm thiện để mình cầu cái quả báo thiện á, thì mình hồi hướng cái quả báo thay vì quả báo cho mình, hồi hướng lấy công đức đó để mình gieo cái nhân tịnh độ, hay là gieo cho tất cả chúng sanh để mình giải thoát. Trong kinh Đức Phật nói trong này nè, đó là chúng sanh chúng ta luân chuyển trong năm đường, mà bao nhiêu kiếp qua rồi nó liên tục, nhưng cá ở trong lưới theo dòng nước chảy, chút đó cái ra khỏi một chút, cái chút nữa thấy chị vào. Có một câu chuyện, có một vị A-la-hán xuống dưới địa ngục đó, mà thấy cái quỷ sứ nó hành tội của người đó chặt đó, thì chặt thiệt mạnh, bầm á thì bầm cho thiệt nhiều dao, cưa đập á thì làm sao cố tình cho tội nhân cho thiệt đau thiệt đớn, cũng như mình ở trên đời thì vậy đó. Mà quý vị giận ai, quý vị muốn đánh thì cũng đánh, sao quý vị đánh người ta thiệt đau, phải không? Khi đã không đánh lộn thôi, không giận thôi, mà hãy mà chửi thì chửi thì thiệt nặng, đánh thiệt đau. Quỷ sứ cũng vậy, quỷ sứ khi nó hành tội nhân á, đâm á phải đâm cho thiệt sâu, chặt á thì chặt cho thiệt mạnh. Thì vị La Hán mới hỏi tại sao vậy? Không thù không quán mà, không thù không quán. Vậy thì cái vị quỷ sứ đó thực sự cái tâm chúng tôi không muốn làm chuyện này, không muốn làm, nhưng mà cái khổ đó là họ không chịu nghe. Tại sao vậy? Bởi vì làm như vậy đánh cho thiệt, đâm cho thiệt mạnh, chém cho thiệt đau là chỉ cho họ sợ, cho chúng sanh họ sợ. Xuống địa ngục một lần thôi đó, mà mới thấy xuống đó bị đâm bị chém rồi hết cái quả báo rồi, trở lên sanh làm người làm có trời, thì mới thấy họ được ra khỏi địa ngục rồi, cái thấy mời họ vô lại rồi. Cái gì hiểu đâu, thành ra chính cái người, cái vị sứ đó mới nói là những cái người tội nhân trong địa ngục đó, những người đó không có chịu cải hối. Cũng như mình vậy đó, mình làm tội một lần, mình nói một lần thôi, hai lần ba lần mà làm hoài, mà bữa nay mới thấy họ bị mình hành hạ họ, mai cái họ được khỏi địa ngục, cái mốt cái họ trở lại rồi, mình thấy bữa trước bữa sau thì vô lại rồi, thành ra họ giận. Thế mấy người quý sứ thì họ mới nói vì lá là thật sự chúng tôi không muốn làm, nhưng mà vì làm chúng tôi mỏi mệt, phải làm chúng tôi mà hao hơi tổn sức hành hạ họ, mà cố tình làm cho họ sợ, mà họ cũng không sợ, vô địa ngục đó bị đốt bị thôi bị thui đó đó, rồi chút cái ra rồi chút xíu phải trở lại rồi. Đó là cái thân phận của chúng sanh mình, thành ra mình đừng có cầu. Khi mà tu hành hay làm phước thiện, đừng có cầu giàu, cầu sang, cầu phước báo, đừng có. Rồi kế đó thì có một cái vị tên là Bồ Tát Định Tự Tại trang 61 á. Thì Bồ Tát Định Tự Tại nói rằng, cũng có hỏi Đức Phật là Đức Địa Tạng, cái nguyện của Đức Địa Tạng như thế nào. Thì Đức Phật mới nói lại là như vậy. Nguyên đời xưa đó, thì có một Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Thành Tượng Như Lai Ứng Cúng vân vân. Thì cái chưa xuất gia đó, ngài có một người bạn, lúc đó làm vua có một người bạn, thì hai người đó thì lấy thập thiện để mà giáo hóa nhân dân. Thập thiện là gì quý vị? Mười điều thiện. Mười điều thiện là gì? Nhớ không? Không nhớ. Thân ba, cậu bốn, quý ba, thì vậy này thì chia là cái gì, thập thiện là cái gì? Cái này phải học lại mới được. 10 điều thiện tức là trong khai triển ra năm giới căn bản, năm cái giới căn bản cái gì đó, mình không cắt sanh, không trộm cắp, ha, không uống rượu, không nói dối, không tà dâm, thì phát triển ra thôi. Ví dụ như không nói dối thì nó là cái giới đầu, thì nói lời chân thật nhân dân, thì là căn bản là năm giới đó. Nếu quý vị giữ năm giới cho nó về mặt tiêu cực, về mặt tích cực thì đầy đủ rồi, tức là thực hiện. Thì hai cái vị đó có hai cái lời nguyện khác nhau. Một vị á thì sớm cầu thành Phật để độ chúng sanh độ hết, không còn sót nào hết. Còn một vị á thì nếu không được độ hết chúng sanh rồi thì chưa thành Phật. Thì mình bây giờ quý vị đây, quý vị theo cái vị nào? Ở đây có hai vị, một là vị là cầu thành Phật, cầu thành Phật độ chúng sanh. Còn cái vị thứ hai á là chừng nào chúng sanh độ hết thì mình mới độ. Đây quý vị theo người nào? Người thứ hai. Mà nói thiệt phần lớn á, chúng ta ở đây theo người thứ hai không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tôi thấy rất cười. Mình tu bây giờ đó, nói thiệt có nhiều khi suy nghĩ đa số chúng ta muốn làm Bồ Tát chứ không muốn làm Phật. Muốn làm Bồ Tát chứ không muốn làm Phật. Tại sao vậy?
Bồ Tát dễ hơn Phật.
Hả? Tôi muốn nói Bồ Tát ở đây á, thường thường người ta nói rằng Bồ Tát là lợi sanh, phải không? Làm cái hạnh lợi sanh. Mình á, phần lớn khi mình mới đi tu, mình mới vào chùa thì mình nghĩ tới chuyện làm phước đức nhiều, giúp người này, giúp người kia, phải không? Làm cái hạnh Bồ Tát. Nhưng mà cái tâm địa mình có khi không phải là Bồ Tát. Cái đó là cái khổ. Cái hạnh Bồ Tát, cái cách làm thì là Bồ Tát. Nhưng mà chứ Bồ Tát khi ngài các ngài làm đó thì sao? Các ngài không có khởi cái tâm dính mắc vào cái chuyện các ngài làm, không có dính mắc. Còn mình sơ ý chút là mình dính mắc. Ví dụ ngày xưa Tổ Chí Công á, ở trong sử Tổ Chí Công một ngày á ăn ngọ, nhưng mà một ăn bữa cơm ngọ, ăn ngọ thì phải ăn hai cái bồ câu. Tổ Chí Công á, Tổ Chí Công mà tôi giết cái cua liên hoàn sám gì tụng á, ăn ngọ mà ăn hai bồ câu. Vậy thì cái người đầu bếp á, bữa đó mới nói chắc là ngon lắm. Cái người mà hầu nhà Chí Công á, người đầu bếp thì cái bữa nào cũng nấu hai bồ câu á. Thì có hôm nọ cái mới nó chắc là ngon, ăn thử. Thì mới lén lén nhà Chí Công thì bưng cho nhà Chí Công ăn á, thì lại nhấc cái cánh ra ăn. Thì bữa đó ăn cơm xong, ăn đồ xong á, thì Tổ Chí Công mới kêu lên, nó tại sao ông giết con bồ câu? Tại sao ông giết hết con bồ câu? Kêu cái người giả là sao hôm nay ông giết hết con bồ câu? Thì ông này ông không biết làm sao. Thì tổ nó ông nhắc cái cánh, ông mất cái cánh này của bồ câu nó chết. Là tổ mới hả miệng ra đó, thì một con bồ câu nó bay ra. Nhưng mà còn con bồ câu nó nằm trong nó còn nguyên, mất hơn cái cánh nó chết. Tại nó mình thấy đối với như bậc Bồ Tát á, nhà là một Bồ Tát thì hiện. Ngài ăn nhỏ quá ngài ăn, bởi vì ngài ăn như một câu sống. Còn mình á thì sao? Mình phàm phu mình ăn thì tiêu quá hết trơn, mình cứ giả bộ là Bồ Tát thôi. Tu hành mà ai khuyên mình ăn chay niệm Phật tụng kinh thì chê là cái hạng thánh văn ăn tiểu thừa, Bồ Tát rồi đâu cần nữa. Hay là kêu ngồi thiền niệm Phật, hay là kêu tụng kinh sám hối nữa, không cần nữa. À, như là tội tùng tâm khởi do tâm sám, tội do tâm làm, sám hối bằng tâm được, không có lại Phật tụng kinh nữa. Nghe như vậy đó, thì có hai cách. Một, mình lại người đó. Thì nếu mà nói về thiệt tình mà cái ngôn hạnh tương ưng nói cho miệng mà tâm vậy thì người đó là Bồ Tát thì. Mà hai nữa là thương cho người đó. Bởi vì sao thương tội nghiệp, sao thương cái gì? tội nghiệp người bị đọa địa ngục khổ thôi. Riêng mình á thì mình biết mình, quý vị biết quý vị, tôi biết tôi, mình ráng mình tu, mình chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là Bồ Tát. Mình nói theo gương hạnh của quý ngài mình học mình tu, nhưng mà khi làm như vậy á, khi làm thật sự khi này nọ phải kiểm soát cái tâm này, kiểm soát cái tâm này. Có nhiều khi rồi mình làm việc rồi mình sanh cái tâm ha, thấy người kia rồi mình chê nó, tài thái này chỉ thừa không phải gì. Mà khi cái hạnh Bồ Tát các ngài làm á, như ngài Địa Tạng, các ngài làm các ngài không có đấm cái chuyện các ngài làm. Thì được như vậy đó mới nói rằng cái hạnh Bồ Tát. Thì sau đó thì ngài Đức Phật mới bảo là ông Định Tự Tại Vương đó, là cái vị mà cầu thành Phật đó là Đức Phật nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Còn cái vị mà phát nguyện độ chúng sanh đó tức là Bồ Tát Địa Tạng. Vậy thì quý vị thấy rằng trước sau như một ha. Trước đó thì có bà Quan Mục thì dẫn cầu, thì trước đó là có cái bà, cái thánh nữ Bà La Môn thì có cái nguyện, mặc dầu cái hiện thân khác nhau nhưng mà có cái nguyện duy nhất là bao giờ chúng sanh được độ rồi đó mình mới được thành Phật. Đây là một con câu chuyện của ngài bà Quan Mục. Ở đây cái đoạn này tôi giảng kỹ nè quý vị ấy. Thì cách đây lâu lắm rồi, có một cái người cái đời trưởng pháp, có một cái vị A La Hán, nhưng khi mà đi giáo hóa thì gặp một người con gái tên là Quan Mục. Cái người con gái này đó mới làm cái lễ cúng dường, thì vị A La Hán mới hỏi là cúng dường chuyện gì. Thì bà Quan Mục nói rằng hôm nay là cái ngày giỗ của mẹ của bà Quan Mục mà chết rồi không biết sanh về đâu. Thì vị A La Hán đó mới thấy thương, mới nhập định, mới coi. Và sau đó thì mới hỏi bà Quan Mục có lúc còn sống đó, thì mẹ của bà đã làm cái nghiệp gì. Vì quý vị thấy đó, hỏi cái nghiệp gì là tại sao vậy? Bởi vì khi mà hành động mình thường làm cái nghiệp gì đó thì khi mà mình bị đọa, đọa thân nghiệp đó. Cái này thực sự nó rất là khoa học. Quý vị quen làm cái chuyện gì đó ha, thì khi mà chết đó, thì là mình móng tâm mình khởi chuyện đó. Ở đời mình chuyên làm thiện, khi mình tắt thở thì mình nhớ chuyện thiện. Mà ở đời khi mình làm ác á, thì khi mình tắt thở mình nghĩ chuyện ác, vì nó quen đi. Thì bà Quan Mục có nói rằng hồi đó đó là mẹ con thích ăn cá ba ba, mà chẳng những ăn thôi còn thích ăn trứng nữa. Thì hoặc rán hoặc chiên tha hồ ăn uống vân vân. Thì khi đó vị A La Hán mới thương xót, mới khuyên rằng nên chí thành niệm đức thanh tịnh liên qua một Như Lai ha, rồi tô vẽ hình tượng của ngài. Thì sau khi mà nghe cái lời Đức A Hán nó khuyên rồi đó, thì Quan Mục mới nghe rồi mới bán bỏ những tài sản, những vật sở thích để mà cúng dường tượng Phật. Thì khi cúng dường như vậy đó thì Đức Phật mới hiện ra cho biết là không bao lâu sau thì mẹ nhà ngươi đó sẽ được báo sanh vô nhà nhà ngươi. Thì mới sanh ra đã biết đói, biết rét, biết nói rồi. Thì sau đó thì có một người con gái ở trong gia đình bà Quan Mục sanh một đứa con. Và thiệt tình đứa con này mới nói rõ là ta đây là mẹ của nhà ngươi ha. Thì bấy lâu ở chỗ u ám địa ngục vân vân thì khổ não lắm, thì xin nhà ngươi làm sao mà cho độ thoát được cái người mẹ. Lúc đó là còn đứa con nít. Thì Quan Mục nghe nói vậy mới biết là mẹ mình được tái sanh, thì mới nói là bây giờ thì làm như thế nào. Mới kể lại cái tội địa ngục. Thì nghe xong những cái lỗi, những cái tội địa ngục thì bà Quan Mục sợ quá đi, đau khổ quá đi. Mới nguyện, mới nguyện là gì? Từ nay trở đi cho đến trăm nghìn vạn ức kiếp sau này, để thế giới còn có chúng sanh chịu khổ trong địa ngục ba ngã ác, thì con thề cứu vớt cho họ hết, khiến họ thoát ly những nơi ngạ quỷ địa ngục xuất sanh. Những người phải tội báo như thế thành Phật rồi đó thì con mới lên ngôi chính giác. Thì sau khi bà Quan Mục bảo nguyện như vậy rồi thì bà đó là một cái tiền thân của Phật Địa Tạng. Bây giờ đó thì tôi dừng cái đoạn này. Bây giờ chúng ta trở lại chuyện Bà Quan Mục. Bà Quan Mục là gì quý vị? Tôi nói lại cái chuyện rất là gọn nhé. Quan Mục á, hôm đó cúng dường mà cúng cái ngày giỗ của mẹ mình, mới làm cổ cúng dường, thì có một vị La Hán mới hỏi ngài, là hỏi Bà Quan Mục là cúng dường cầu gì. Thì Bà Quan Mục nói rằng mẹ tôi á chết không biết sanh về ngã nào. Thì vị La Hán mới nói rằng bây giờ thì về cúng dường đức thanh tịnh liên qua mục Như Lai, chiêm ngưỡng cúng dường thì biết. Thì Bà Quan Mục bả mới về nhà, bả mới là đồ đạc tài sản riêng tư đem bán, bả hết cúng dường. Thì sau khi cúng dường rồi thì Đức Phật liên qua mục Như Lai mới hiện, mới nói cho bà biết là mẹ nhà ngươi sinh đáo sanh nhà ngươi. Thì thiệt tình là có một đứa ở nó đẻ con, thì đứa con nó nói với lại kể lại cho Quan Mục nghe, ta là mẹ nhà ngươi, bị đọa địa ngục quan quan đau khổ không chừng, kể lại những tội đó. Thì Quan Mục nghe như vậy rồi đau khổ thì mới nguyện là độ hết những người trong cái ba đường, xong rồi mình mới thành Phật. Vậy thì bây giờ cái chỗ này có cái ý nghĩa gì vậy? Nếu mà nói từ giờ như trong văn kinh thì quý vị hiểu hết rồi ha, thì cái bà đã thấy khổ quá rồi bỏ gì thôi. Nhưng mà cái chỗ này mình theo mình tu thì tu làm sao? Thế tu làm sao quý vị? Bà Quan Mục, quan là gì quý vị? Sáng, thấy cho rõ sáng. Mục đó là mắt, phải không? Cái bà Quan Mục này có cái tên là Quan Mục là bởi vì bà nhìn con mắt thiệt, thấy sáng, thấy rõ. Quan Mục đó rồi thanh tịnh liên qua Mục Như Lai là sao? Thanh tịnh á là trong sạch, phải không? Liên qua là gì? Hoa sen. Hoa sen nó có tính chất gì? Nó ở trong bụng, nó không có nhiễm bụng. Nó trong bụng, nó không có nhiễm bụng. Rồi liên qua một nghĩa là mắt liên hoa, mắt như sơn xanh. Như Lai là Đức Phật có đi có lại. Vậy thì tại sao nói bà Quan Mục Phật cầu cái ngài thanh tịnh liên qua một Như Lai, mà chỉ có ngài thanh tịnh liên qua một Như Lai đó mới độ thoát được cái bà này, bà mẹ của yêu bà Quan Mục? Tại sao vậy? Quý vị biết bà mẹ bà Quan Mục có tội gì không? Ăn cá, ăn ba ba. Mà ăn gì, ăn sao nữa?
Ăn trứng.
Trứng nghĩa là sao?
Nhiều.
Ăn trứng. Cái thứ nhất trứng là gì quý vị? Giải theo cái nghĩa thường ăn trứng là ăn trứng xanh, bởi vì trứng nó đẻ ra nhiều, phải không? Nhưng mà cái thứ hai nữa là sao? Trứng là gì? Nói giả thường thì trứng nó đẻ ra con, phải không? Có nghĩa nó là cái nhân để tạo ra cái quả là con. Quý vị hiểu cái chỗ này không nè? Bởi vì khi có trứng á thì nghĩa là nó có thể nở ra con. Vậy thì cái nhân á là trứng, và cái quả là con. Vậy thì ăn trứng ở đây có hai nghĩa. Một là ăn cái trứng vật chất giết cái mầm sống. Hai nữa là bác bỏ cái lý nhân quả, bác bỏ cái nhân, không coi, không sợ cái nhân. Mà thế tình bà này không sợ cái nhân, vì nếu bà sợ nhân bà đâu có ăn thịt. Vậy thì giờ trở lại ba thì nó nắm được Quan Mục là mắt thấy sáng, thấy rõ ràng. Thanh tịnh liên qua Mục Như Lai là mắt sạch như là hoa sen, thấy không? Rồi cái bà này bị cái tội là ăn trứng, vậy thì làm sao bây giờ? Mà chỉ có Đức Phật thanh tịnh liên qua Mục mới độ được bà này thôi. Tại sao vậy? Cái bà này bị tội gì quý vị? Thứ nhất là không biết nhân quả. Cái thứ hai nữa là gì? Sắc sanh, phải không? mà sát sanh á, thực sự cái quy mô cái tại sao phải chỉ phải tội sát sanh. Mình nói sát sanh là cái tướng của cái tội, nhưng mà cái động cơ của cái tội sát sanh là tại sao có sát sanh. Muốn ăn, người ta nói muốn ăn, thấy không, muốn ăn. Vậy thì khi muốn ăn thì tại sao muốn ăn? Coi cái thân này nó thiệt, phải không? Thật sự cái tội mà giết hại đó, từ phi giết hại vì cái chuyện khác, nhưng mà những cái tội giết hại phần lớn là do cái thân này. Phải không quý vị? Thấy thân này thiệt, ăn chay vài bữa thấy bộ hơi mệt mệt, rồi nghĩ nó cha thôi chắc ngã mặn, chắc do ăn chay mà bệnh, thôi ngã mặn đi, thì mới mang cái tội sát. Thấy thân mình thiệt quá, phải không? Vậy thì khi mà Đức Phật quăng một quăng như là sao, là người mắt thấy sáng. Mình ăn chay, ăn chay vài bữa thấy hơi đau, thấy hơi đau mà nghĩ rằng á, do ăn chay mà đau là mắt mù, không gọi là mắt sáng. Cái gì hiểu được không? Bởi vì trong này gọi là quăng một. Thật ra nếu mình ăn chay, cái bà quăng một bà thấy được, là bởi vì bà thấy cái lỗi của bà mẹ của bà biết được là ăn như vậy có tội, thành ra mới gọi là quăng mục. Còn mình á, mình thấy rằng ăn như vậy là hợp lý á, thì không gọi là quăng mục, không gọi là mắt sáng mà phải gọi là mắt mù. Bà này bà thấy, còn mình thì mình không thấy. Vậy thì phải nhớ học theo cái gương của bà đó. Bà biết được là mẹ của bà ăn chay, mẹ của bà ăn ba ba, ăn cá trật, mà như vậy là tội, là bởi như vậy mới có tên là quăng mục, mới thấy là mắt sáng, thấy không? Thành ra mình phải thấy như vậy được, phải thấy như vậy mới gọi là được mắt sáng. Cái thứ hai là bá cầu ai? Tại sao có nhiều vị Phật bá không cầu ở nhà cầu Đức Phật mà liên qua mục như ra? Bá và thấy mắt sáng, nhưng mà bá cầu như vậy, bởi vì quý vị thấy thường thường mình cầu đó, tùy theo cái vị Phật mình cầu. Đức Phật dược sư mình cầu cho hết bệnh, phải không? Mình thường thường mình cầu dược sư là bệnh hoạn, mình khổ nạn mình cầu ai? Quán Thế Âm. Mình cầu gì đánh độ, mình cầu Đức Phật Di Đà. Mà ở đây cái bà quan mục này, bà mắt bà sáng, bà biết được cái tội báo của bà mẹ bà, phải không? Mà bà cầu cái đức thanh tịnh liên qua mục là tại sao? Là bởi vì con, cái người con là quan mục mắt sáng, nhưng người mẹ mắt không sáng. Cái người mẹ mắt không sáng bởi vì người mẹ vẫn còn thích ăn uống. Vậy thì cầu ngài thanh tịnh liên qua mục là chi lễ tại sao? Là bà cầu cho mẹ mình á được con mắt trong sạch như là hoa sen, thanh tịnh của Đức Phật đó đó. Để chi vậy? Bởi vì nếu mà mắt thanh tịnh trong hoa sen, như hồi nãy tôi nói là ở trong địa ngục, trong bùn mà không có dính bùn, mẹ mà trong địa ngục nhưng đừng bị kẹt địa ngục. Vậy thì nhìn mà con mắt thanh tịnh trong sạch của Đức Phật này mà hãy nhìn như vậy rồi thì sao mới khỏi được địa ngục? Quý vị hiểu cái ý này không? Sở dĩ cầu Đức Phật đó là bởi vì chỉ có khi đã đọa địa ngục rồi, khi đã bị tạo nghiệp báo rồi đó, mà chỉ có khi nào nhìn thấy bằng con mắt thanh tịnh thiệt tình á thì mới khỏi địa ngục. Sẵn ở đây tôi nói luôn cái nghiệp báo. Quý vị á, mình tạo nhân, mình gieo cái nghiệp, mình có gặt cái nghiệp không quý vị?
Có
không? Mà có lúc nào cũng phải vậy hay là không?
Lúc nào
không? Cái chỗ này á, bởi vì quý vị có nhiều người họ nghi, họ nói tại sao bà mẹ của một tạo nghiệp như vậy đó mà được độ. Nó như vậy quý vị, ở trong đạo Phật á, khi mà nói rằng mình làm cái nghiệp thiện, nghiệp ác gì, cái hành động á, thì nó có cái nghiệp nó dính theo đó. Nhưng mà nếu nói rằng mình gặp, thí dụ như là tôi làm ác, tôi sẽ gặp ác, chuyện này chuyện phải, nói chung nguyên tắc chung là đúng. Nhưng mà khi quý vị làm như vậy đó, quý vị có gặp hết 100% không? Không. Bởi vì nếu mà nói rằng á, mình nói là do cái nghiệp báo, lúc trước mình làm ác, mình sanh ra đời mình ác, Vậy thì thật sự đạo Phật không có giá trị gì hết. Đức Phật nói rằng cái nghiệp mình làm có kết quả rồi sao, cái nhân có gieo kết quả, nhưng mà có khi có những cái nhân nó không thành quả. Có nghĩa là có những khi quý vị lỡ làm ác, quý vị làm ác nhưng mà không gặp cái quả, có không? Có không? Có. Là trừ phi mình thay đổi một cách mạnh dạn, mình thay đổi. Bởi vì nói vậy để cho mình lỡ, có nhiều khi quý vị thấy là mình làm tội quá nhiều trong quá khứ á, rồi mình cứ hồi hộp mình thấy chắc là mình làm tội, mình không cứu nổi. Không phải vậy. Là khi mình có được cái con mắt của Ngài thanh tịnh liên quan mục đó, từ hồi nào giờ mình mắt mình dơ bẩn, mình thấy chuyện sai lầm của mình, mà một lúc nào mình thấy chuyện đúng đắn đó, thì sao? Thì mình thành Phật, giải thoát. Vậy có hai cách. Một á, như trong Di Đà, trong kinh á, thì có cái quý vị nghiệp cùng mình, nhưng mà đối nghiệp giảng sanh, mang cái nghiệp về tịnh độ. Còn trong thiền tông á, thì khi mình có cái nghiệp thiệt, nhưng mình thấy được cái chân lý rồi thì trả cái nghiệp báo đời này thôi, cái nghiệp đời này trả thôi, chứ còn những đời sau không trả, là bởi vì nó không còn dính nữa. Vậy thì khi mà cầu cái nguyện đức thanh tịnh liên quan mục á, thì bà có mấy cái bà làm. Một là bán cái tài sản của mình ra, những cái đồ riêng rẻ của mình á, thì nghĩa là sao, có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì? Xả bỏ. Xả bỏ ra. Bởi vì tài sản của riêng của mình mà bỏ ra ngoài đó, tức là bỏ coi cái thân này không có thiệt. Sở dĩ mà ăn thịt, ăn cá, ba ba trên cá trạch đó là do cái thân này thiệt. Hồi trước thấy cái thân này thiệt mới tạo sắc sanh. Bây giờ cái bà này mới làm cái nghiệp đó để dạy cho mẹ mình. Con, người con mới lấy cái hành động để dạy cho mẹ mình, là báo bỏ cái chuyện mà tài sản riêng của mình ra để bỏ cái thân này. Thì như vậy đó, thì thấy rằng trong khi mà độ, trong khi tu hành á, mình tu hành á, thì trước nhất là mình phải có con mắt sáng, thấy không? Mà khi có con mắt sáng rồi đó thì sao? Thì phải giữ cho nó được trong sạch như hoa sen. Thấy những cái chuyện mà tham, thấy những chuyện mà ngon lạ, thịt cá, những cái tài sắc danh vọng đó, đừng có ôm vô mình nữa, đừng có ôm vô nữa, mà phải bỏ ra như là cúng dường đức quan thanh tịnh liên quan mục vậy đó. Thì có như vậy đó mình mới không bị đọa địa. Kế tiếp thì sau đó đó, thì cái ngày quan mục đó là cái tiền thân của ngày Địa Tạng. Thì trang 69, trang 70 đó, thì ngài Định Tự Tại Vương mới nói rằng xin ngài đừng có bận tâm. Thì sau khi kể lại cái quay thần, cái hạnh nguyện của đức Quang Mục, thì sau này nó dặn là ở trang ở đây cái trang cuối cùng đó, thì có cái chỗ này hay để ý nè, là sau này cái trang 68 đó quý vị, ở bốn hàng sang đó, nếu có đàn ông hay đàn bà nào không chịu làm thiện với làm ác, cho chí không tin nhân quả, tà dâm dụng ngữ nó hay lưỡi ác khẩu quy bán đại thừa vân vân, các chúng sinh làm những nghiệp ấy chắc phải đọa vào đường ngã. Nếu gặp được bậc thiện trí thức khuyên bảo quy y Bồ Tát Địa Tạng, dù chỉ trong một lát, những chúng sinh ấy đều được giải thoát tội báo trong ba ngã. Ở đây là sao? Bây giờ có những người tội không tin nhân quả, tà dâm dụng ngữ vân vân, mà quy y Địa Tạng giàu trong một lát thôi, mà bao nhiêu đó là được giải thoát rồi. Ở chỗ này là sao? Cái đầu tiên là phải thành tâm. Nhưng mà Địa Tạng ở đây là chỗ nào quý vị? Địa Tạng đây là tâm trong sạch thật. Khi mình nắm được cái tâm thanh tịnh trong sạch của mình rồi đó, thì bây giờ khi nắm được một cái á, là bây giờ người ta trong thiền gọi là đốn ngộ tự nhiên mà thấy á. Thì cái này trong kinh Di Đà nói, trong kinh nói tại sao mà một niệm, trong một lát đây là một niệm đó, một niệm Phật thôi mình cũng thành Phật được, là chỗ này ha, là chỗ này. Và địa tạng ở đây không phải là cái hình tướng mình có quy ngài thì đó, nhưng mà quy y như vậy là không phải là quy y thực tâm địa tạng, mà ở đây phải là quy y cái địa tạng của tâm mình đó. Thì như vậy thì mình thoát khỏi. Thì cái đoạn kế tiếp là có bốn vị thiên vương, trang 70-71, có bốn vị thiên vương đó hỏi rằng ngài địa tạng như vậy thì cái dạy bằng cách nào, ngài dạy chúng sanh bằng cách nào. Bởi vì khi mà Đức Thích Ca phó chúc thì ngài địa tạng dùng cái cách nào để mà dạy chúng sanh. Thì cái trang 71 đó thì mới nói Đức Phật mới nói các vị thiên vương, đây là những cái cách mà Đức Địa Tạng dạy. Mà nói chung á thì Đức Địa Tạng chỉ dạy chúng sanh cái chỗ nào quý vị? Có hai điều: nhân với quả. Mà nhân quả quý vị nói là cái nhân quả nó cái luật nhân quả nó quan trọng lắm. Họ nói rằng trong đạo Phật á cái gì cũng là nhân với quả. Quý vị có thấy được chỗ đó không? Cái nhân cái quả nó bao gồm luôn rồi. Cái giáo lý căn bản của đạo Phật là cái trước cái gì cái gì? Tứ đế. À, tứ diệu đế. Mà trong tứ diệu đế cái bố cục nó làm sao? Cũng có nhân có quả. Khổ tập diệt đạo. À, không? Khổ tập diệt đạo gì? Cái nào là nhân, cái nào là quả? Khổ là quả. Cái quả khổ do đâu có quả khổ? Do tập. À, do tập. Vậy thì tập là quả, là nhân. Khổ là quả. Còn diệt đạo, diệt á, bởi vì khổ tập đạo có hai đường lên, hai đường xuống. Cái khổ tập á, đạo. Vậy thì á, cái nhân quả đi lên thì nhân quả đi xuống. Cái này là nhân quả đi xuống nè. Nhân quả đi xuống. Tại sao nhân quả đi xuống? Mình gieo cái tập nhân thì mình chịu khổ, vậy thì từ tập tới khổ. Mình gieo cái tập nhân thì mới chịu cái quả khổ. Đây là cái nhân của quả khổ nè. Cái nhân khi mình ra làm bên đây thì bên đây mình bị sanh già bệnh chết, cầu chẳng được, ghét thì gặp. Còn bên đây cũng là nhân quả, mà nhân quả đi lên. Sao gọi là nhân quả đi lên? Mình thực hành đạo đế thì đi tới chân quả niết bàn. Vậy thì cái này là nhân, cái này là nhân của cái quả niết bàn, còn cái này là quả của niết bàn. Cái này là nhân của khổ, và cái này là quả khổ. Vậy thì trong cái bố cục, trong cái cấu trúc của tứ diệu đế cũng có nhân quả. Vậy thì cái giáo lý mà Đức Địa Tạng dạy đó thì sao? Chẳng ngoài nhân quả. Chúng tôi kể quý vị nghe từng cái, phải nói rõ ràng là nhân quả thôi. Vậy thì á, ngài Địa Tạng dạy bằng nhân bằng quả, ngài dạy làm sao? Ngài dạy như vậy: Bồ Tát Địa Tạng, trang 72, Bồ Tát Địa Tạng ở cõi Nam Diêm Thù Đề, trong thế giới Sa Bà, dùng trăm nghìn vạn ức các phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Này bốn ông thiên vương, Bồ Tát Địa Tạng nếu gặp kẻ sát sinh thì dạy cho biết vì mầm bả ấy mà chỉ báo chết non. Sát sinh thì cái quả là gì quý vị? Chết yểu. Chết non là chết yểu á. Quý vị thấy có liên quan gì giữa cái sắc sinh và chết yểu không? Sắc sinh là bởi vì mình đoán mạng của người ta, phải không? Bởi vì cái mạng người ta còn sống, mình chặt cho ngang đi, là mình làm ngắn lại. Vậy thì cái quả báo á, đương nhiên là bởi vì dân nhân thì gặp quả. Mình trồng cái cam thì được cái cam, trồng cái quýt thì được cái quýt. Mình đã làm cho người ta mất cái mạng đi, cái mạng, đoán cái mạng người ta đi, vậy thì mình mới chỉ chết yểu. Mình chỉ thích yếu. Vậy thì bây giờ nhìn trong chúng ta, chúng ta có cái điều mừng. Mừng không? Mừng là kiếp trước mình ít sát sinh, phải không? cáo với cụ thì mừng tôi không biết làm sao à, chứ còn mấy cụ thì nên mừng. Là bởi vì mình tránh được cái quả này rồi, bởi vì bây giờ quý cụ sống cỡ 50-60 tuổi, thấy không? Vậy là kiếp trước mình không có sát sanh, vì nếu sát sanh thì mình đâu còn sống dai vậy. Vậy thì phải mừng cái chuyện đó cái thôi nha. Còn những cái khác cho mình có gặp phải không? Nếu mà mình trộm cướp á thì dạy cho biết nghèo cùng khổ sở. Nếu mình ăn trộm ăn cướp của người khác thì bị cái quả là nghèo là khổ sở. Tại sao vậy? Trộm cướp là bị nghèo, giật của người ta, phải không? Cái của tài sản của người ta mình lấy thì người ta còn gì đâu, người ta sống thì bị cái quả báo là mình không có tài sản, nghèo bị cái quả báo đó. Ở đây á, lưu ý nha, cái nghèo mà khổ sở là do cái quả báo, còn có những cái nghèo mà không khổ. Có cái nghèo nào không khổ không quý vị? Có không? Xưa có một vị tới thăm vị đó, có một vị đã tới thăm, nói rằng sao ông lúc này có vẻ bộ nghèo khổ quá ha. Thường thường mình nói rồi, nó nghèo thì khổ gì. Ông nhận cái lời nó không nghèo, nghèo cái khổ không khổ. Hai cái khác nhau quý vị. Thì nó bây giờ quý vị nghèo á thì có thể mình nghèo, nhưng mà ráng là đừng cho khổ. Là bởi vì sao? Bởi vì á mình nghèo á thì ít ra mình cũng, tôi thường thường nói thiệt cho quý vị, tôi khuyên anh em hoài, có nhiều anh em những vị mà Việt Nam thấy nghèo thấy khổ, tôi nói nghèo có khi có nghèo chứ khổ không thấy khổ. Tại sao vậy? Ngày có hai bữa ăn, thấy không? Ngày có hai bữa ăn. Mà thí dụ quý vị ở nhà lầu, ở nhà 5-7 tầng thì cũng ở thôi. Bây giờ quý vị ngủ, cái giường rộng 10 thước thì cũng ngủ một đêm mấy giờ hồ thôi. Bây giờ quý vị ngồi nằm trên giường thì quý vị nằm trên giường bằng vàng, quý vị cũng ngủ một giấc thôi. Còn người nghèo họ ngủ dưới đất thôi cũng ngủ một giấc. Vậy thì đừng thấy khổ. Có lỡ mình nghèo, thấy không? Thì sao, phải ráng làm sao, đừng có thấy khổ. Ăn uống mình đủ, ăn có mặt là quý rồi, còn muốn gì nữa?
Thầy dùng
dầu khổ, dầu khổ
ăn không ngon mình cũng
không. Thành ra mình thấy mấy người đó thì bị cái nghiệp của họ, thấy không? Bây giờ mình đây thì nó nghe chắc dầu qua dùng lại không thấy ai giàu. Giàu có phước đức thì mình có, nhưng mà tài sản đừng thấy khổ, đừng thấy khổ. Bởi vì nếu giàu mà sướng Đức Phật không có bỏ. Nếu mà giàu mà sướng, giàu mà sung sướng ha, là giải thoát, Đức Phật đâu có bỏ ngai vàng đi ngọc, thấy không? Thành ra mình á, mình đỡ cái là mình không có bỏ, thôi mình đừng cầu mong nó làm gì. Nhưng mà Ngài Địa Tạng nói là mình đừng có ăn cắp. Cái điều đó nói rằng cha nghèo nghèo chứ không khổ, chắc mình đi ăn cắp. Bởi vì đâu có sợ cái quả nghèo, đừng nghĩ vậy. Nếu giờ có nghèo, mình có lỡ nghèo thì mình phải khổ. Nhưng mà tránh đừng có ăn cắp. Bởi vì ăn cắp đó, chẳng những trong kinh nói rằng nếu mà cả trộm á thì bị quả báo nghèo cùng khổ sở. Tại sao mà khổ sở? Trong kinh nói là khi mà ăn cắp trộm thì nghèo là một, mà khổ sở là hai. Tại sao vậy? Mình lấy của người ta khổ tâm, ta mệt óc, phải không? Mà thiệt, bởi vì quý vị thấy cái con có nhiều khi mình mất tiền á, có khi mình ví dụ mình nghèo đã, mình mất tài sản, mình nghèo đã đành rồi, nhưng mà từ cái nghèo nó làm cho mình lo lắng ưu tư, mất tiền mất bạc. Thành ra mình làm cho người ta đau khổ thì mình phải chịu đau khổ vậy đó. Rồi chỗ này, nếu gặp kẻ tà dâm thì dạy cho biết để cái quả báo làm loài chim sẻ bồ câu dương ương. Ở đây có gì hiểu được chỗ này không? Phạm tội tà dâm á thì làm chim, quá làm chim. Mà chim gì? Chim sẻ, chim bồ câu, chim ương ương. Vậy thì cái dâm á, ở trong đạo Phật, cái dâm sao gọi là tà? Phần lớn quý vị có gia đình, thì khó tránh được cái chuyện dâm. Nhưng mà dâm sao gọi là tà? Tôi nói cho quý vị tránh, không có hiểu nào thì không biết. Họ giới, họ năm giới ha, thì nói rằng không có tà dâm. Rồi nghĩ rằng không có ngoại tình, tức là không là không có tà dâm rồi. Không phải gì đâu, không phải gì đâu. Nếu mà quý vị nào thọ Bồ Tát giới á, thì móng cái tâm dâm lên đã là phạm rồi. Đừng có nói chuyện mà hành dâm, móng cái tâm lên đã là có phạm rồi. Thôi thì nói chuyện mà ngũ giới bình thường, có gia đình, mà trong kinh trong luật nói không ngoại tình, nhưng mà hành dâm không đúng chỗ, hành dâm không đúng thời đó cũng gọi là tà dâm. Chỗ nào gọi là không đúng chỗ, sao gọi là không đúng thời? Thí dụ như chỗ mà thờ kinh tượng mà hành dâm á, mặc dù không có ngoại tình, hành dâm một cái nơi, ví dụ cái chỗ mà thờ kinh thờ tượng ở trong chùa trong miếu, chỗ có hình Phật hay là chỗ có kinh tượng đó, thì coi như tà dâm. Có gì hiểu chỗ này không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là không đúng thời. Và sao không đúng thời? Bởi vì trong kinh có nói là trong một tháng này có mấy ngày mà các vị thiện thần xuống, 6 ngày trai, 6 ngày trai, mà hành dâm vào trong những ngày trai đó, đó cũng gọi là không đúng thời, cũng gọi là tà dâm. Thì tóm lại đó, tu sĩ thì có như là chánh dâm thôi, được gọi chánh dâm đi. Một là không có ngoại tình. Cái thứ hai á, là không phải cái chỗ phòng riêng á, thì không được làm. Chỗ thờ Phật, chỗ đó kinh sách không nên. Cái thứ ba là những cái ngày trai giới á, mình phải giữ cho tinh cảnh nha. Chứ đừng có nghĩ rằng có nhiều vị cứ như nói rằng chắc là không có ngoại tình chứ là không phải tội rồi. Có những khi mình tội mình nghĩ thì cái báo chiên ương bồ câu chia sẻ là mất mớ gì bị chiên ương bồ câu chia sẻ. Tại sao vậy? Bởi vì ái liếng với nhau. Theo trong sách á, bồ câu chia sẻ chiên ương nó yêu quý nhau lắm, nó liếng ái nhau lắm. Đi cặp kè có con hai con gì nó dính nè. Bị cái chuyện dâm dục á, khởi cái móng tâm thương người này thương người kia, cái thương người nọ, người bị báo làm chim.